Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 28 tháng 6 2015. Việt Nam thông báo hủy bỏ mức trần đầu tư nước ngoài vào xí nghiệp được ít giá. Hơn 500 sinh viên học sinh Đài Loan bị phóng nặng khi tham dự đại nhạc hội tại Đài Bắc. Tại Pháp, Yassine Sali nhận là thủ phạm vụ khủng bố chặt đầu một doanh nghiệp. Quốc hội Hy Lạp chấp thuận trưng cầu dân ý về áp lực cải cách của chủ nợ. Kính thưa quý thính giả, hôm nay 28 tháng 6, cổng thông tin điện tử của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thông báo sắc lệnh hủy bỏ mức trần 49% vốn đầu tư nước ngoài vào công ty yết giá trên sàn giao dịch. Biện pháp này nhằm kích thích kinh tế trì trệ và trong nhiều thập niên bị chỉ đạo. Thông báo tỷ lệ nới tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài có quyền đầu tư không hạn chế vào những công ty đầu tư chứng khoán trừ trường hợp điều lệ của công ty quy định khác. Tuy nhiên, theo AFP, sắc lệnh hủy bỏ mức trần giới hạn vốn đầu tư nước ngoài không ghi rõ khi nào thì có hiệu lực, cũng như loại xí nghiệp nào vẫn tiếp tục được xem là ngoại lệ vì những hoạt động chiến lược theo quan điểm của chính quyền Việt Nam. Tăng trưởng Việt Nam đã đạt tỷ lệ 6,28% trong 6 tháng đầu năm nay theo số liệu chính thức. Trên thực tế, nền kinh tế này phần lớn bị tê liệt trì trệ vì lĩnh vực quốc doanh thiếu hiệu năng. Để khắc phục tình trạng trên, Việt Nam cần phải mở cửa cho đầu tư quốc tế và tư hữu hóa doanh nghiệp nhà nước. Trả lời AFP, nhà kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng biện pháp mới của Hà Nội là tín hiệu tốt, một quyết định đúng lúc cho phép giới đầu tư nước ngoài góp vốn mới vào thị trường chứng khoán Việt Nam và giúp sinh hoạt được năng động hơn. Xác định mới cũng khuyến khích xí nghiệp Việt Nam cố gắng thêm trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Trong khi đó, tại Đài Loan, hàng trăm thanh niên bị bỏng nặng, trong đó có 200 người bị thương rất nặng vào ngày hôm qua, lúc 20 giờ, giờ địa phương tại một công viên nước ở Tân Đài Bắc, nằm ngoài ngoại ô thủ đô. Bột màu được phun trên đám đông thanh niên đã bốc cháy như một địa ngục lửa, theo lời miêu tả của các nhân chứng. Thu Hằng cho biết thêm chi tiết.
Theo AFP, đám đông bị mắc kẹt trong một quả cầu lửa lớn. Nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là do một loại bột màu được phun lên những người tham dự lễ hội ở công viên nước giải trí Formosa Fan Coast tại Tân Đài Bắc. Hàng nghìn người đang nhảy trong tiếng nhạc và chìm trong màn khói đa sắc màu, đột nhiên bị ngọn lửa vây quanh, biến các nạn nhân thành ngọn đuốc sống. Trong buổi lễ, những người tham dự chỉ mặc áo tắm và cố chạy trốn khỏi quả cầu lửa ngày càng lớn. Phần lớn các nạn nhân bị bỏng nặng hoặc bị những vấn đề về đường hô hấp sau khi hít phải bột màu. Một nhân chứng thuật lại trên đài truyền hình địa phương CTI cho biết tai nạn bắt đầu từ cánh trái của sân khấu. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một phần hiệu ứng đặc biệt của buổi biểu diễn. Nhưng ngay sau đó tôi hiểu rằng có chuyện gì đó đang xảy ra và mọi người bắt đầu gào thét rồi bỏ chạy. Theo lời kể của một thanh niên khác, máu dính khắp nơi, ngay cả trong bể bơi, vì rất nhiều người bị thương nhảy xuống đó để làm dịu vết đau. Bạn gái của cậu vẫn còn sốc, nhớ lại là nhìn thấy rất nhiều người bị chóc hết da. Một nhà báo của AFP cho biết, vào sáng hôm nay, các dấu vết máu vẫn còn in lại trên hiện trường. Hôm nay, chính quyền địa phương cho biết có khoảng 519 người bị thương, trong đó có 188 trường hợp nghiêm trọng, 419 người vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện. 6 du khách nước ngoài cùng với 7 khách du lịch Hồng Kông, Trung Quốc, Đại Lục và Macau cũng nằm trong số những người bị thương. Con số này sẽ còn tăng thêm nếu tính những nạn nhân không được sơ cứu tại chỗ mà tự tới các bệnh viện để điều trị. Nhiều người bị bỏng nặng trên 40% cơ thể.
Tại Hàn Quốc, dịch MERS đã làm cho người thứ 32 tử vong. Hàn Quốc thông báo bệnh nhân thứ 32 tử vong vì siêu vi dịch viêm phổi cấp tính xuất phát từ Trung Đông. Nạn nhân qua đời vào ngày hôm nay là một người đàn ông 55 tuổi, nâng tỷ lệ tử vong vì siêu vi MERS lên 17,5% tại Hàn Quốc. Tại Pháp, sau 2 ngày im lặng, Yassine Sali, nghi can gây khủng bố nhân danh Hồi giáo và chặt đầu người chủ hãng của mình, đã chấp nhận công khai. AFP trích dẫn một nguồn tin xin ẩn danh từ các nhà điều tra cho biết, nghi can đã nhìn nhận là thủ phạm và cung cấp nhiều chi tiết. Nguồn tin của AFP cho biết 2 ngày bị bắt tại hiện trường và bị câu lưu để điều tra, thì nghi can Yassine Sali đã bắt đầu công khai với cảnh sát điều tra vào tối hôm qua, thứ Bảy. Nguồn tin cảnh sát không tiết lộ chi tiết chính xác nhưng cho biết nghi can đã nhận là thủ phạm và đã giải thích diễn tiến vụ việc. Sau khi ra tay chặt đầu chủ nhân công ty cung cấp khí đốt gần Lyon hôm thứ Sáu, Yassine Sali đã gửi hình tự chụp cầm thủ cấp của nạn nhân bằng điện thoại di động, các nhà điều tra nghi ngờ tài khủng bố này nhận lệnh từ một kẻ nào đó ở nước ngoài. Cũng theo AFP, kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân chưa đủ để kết luận doanh nghiệp 54 tuổi này bị cắt đầu vào lúc nào, sau khi chết hay lúc còn sống. Thủ cấp của nạn nhân bị treo lên hàng rào nhà máy sản xuất bình ga cách thành phố Lyon khoảng 30 cây số. Sau đó, Justin Sahi lái xe đến tận công ty Mỹ Air Product, tông vào kho chứa bình ga để gây nổ và cuối cùng bị nhân viên cứu hỏa bắt giao cho cảnh sát. Trong ngày hôm nay, Justin sẽ được chuyển qua cảnh sát chống khủng bố tiếp tục điều tra. 3 ngày sau vụ khủng bố lần thứ 5 tại Pháp, đến từ sau vụ thảm sát tuần báo Charlie Hebdo, chưa có một tổ chức khủng bố quốc tế nào lên tiếng nhận là kẻ chủ mưu. Cảnh sát Pháp và Canada đang phối hợp truy tìm đối tượng mà thủ phạm khủng bố liên lạc báo cáo.
Các nhà điều tra Pháp cho biết Yassin Sali đã gửi bức hình qua ứng dụng trao đổi trực tuyến WhatsApp tới một số điện thoại Canada, song cho tới nay số điện thoại liên lạc với hung thủ vẫn chưa được định vị. Vẫn theo nguồn tin trên, người sở hữu số điện thoại này có thể đang ở Syria hay một quốc gia khác chẳng hạn, hoặc số liên lạc trên chỉ là số trung chuyển tới một người nhận khác. Canada chưa đưa ra thông tin cụ thể về hình thức hỗ trợ với các nhà điều tra Pháp, song quyền hạn của cảnh sát nước này cho phép theo dõi các cuộc gọi và định vị một điện thoại di động thông qua số điện thoại đó. Trước đó, do phải đối mặt với những cuộc tấn công và lượng người gia nhập thánh chiến tại Syria, chính phủ Canada đã thông qua một đạo luật chống khủng bố cho phép cảnh sát có nhiều phương tiện để bắt giữ những cá nhân bị tình nghi là khủng bố trước khi họ tấn công người dân Canada.
Nước Anh đang bị chấn động vì vụ khủng bố ở Tunisia. Có ít nhất 15 du khách Anh bị sát hại vào ngày 26 tháng 6 trong cuộc khủng bố tại một khách sạn gần Sousse, Tunisia. Theo chính quyền Anh, đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất đối với người Anh từ sau vụ thảm sát tại London cách nay 10 năm.
Và chiều hôm qua, ông Tobias Elwood, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi của Anh cho biết, theo bản thống kê mới nhất, có ít nhất 15 công dân Anh bị giết chết và con số này sẽ còn tăng thêm vì rất nhiều người bị thương nặng trong vụ xả súng này. Hôm nay, website của Bộ Ngoại giao Anh cảnh báo, các vụ tấn công khác có thể sẽ lại xảy ra tại Tunisia, bao gồm cả các khu du lịch, có thể do những người chưa từng bị cảnh sát biết tới thực hiện, và cũng có thể rất nhiều khả năng hành động của họ được các nhóm khủng bố kích động qua các mạng xã hội. Chia sẻ qua điện thoại với Tổng thống Tunisia, Thủ tướng Đức cùng với Tổng thống Pháp và Quốc vương nhà nước Coet, Thủ tướng Anh David Cameron xúc động, họ chỉ là những người dân vô tội bị sát hại. Hai quốc gia Pháp và Coet cũng là đối tượng tấn công thứ 6 vừa qua. Người đứng đầu chính phủ Anh nhấn mạnh, những cuộc tấn công khủng bố dã man tại Tunisia, Coet và Pháp là lời nhắc nhở tới mối đe dọa của quân khủng bố vô lương tâm đang đè nặng lên thế giới. Cảnh sát Anh đã nhanh chóng điều một số lượng lớn nhân viên tới Tunisia để hỗ trợ các cơ quan chức năng nước này, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Trong khi đó, tại London, các biện pháp an ninh đã được tăng cường cho buổi diễu hành của giới đồng tính Gay Pride. Công ty lữ hành Thomson and First Choice đã gửi 10 máy bay tới Tunisia để hồi hương khoảng 2.500 du khách Anh. Các bãi biển tại Tunisia rất được người Anh ưa chuộng. Tại thời điểm xảy ra vụ khủng bố, có khoảng 20.000 người Anh đang nghỉ dưỡng tại Tunisia theo các tour du lịch. Ngoài ra còn phải tính tới số lượng du khách độc lập.
Trong thông điệp chia buồn với 3 nước vừa bị khủng bố tấn công ngày thứ 6, lãnh đạo Giáo hội Hoàng Vũ một lần nữa lên án bạo lực gây đổ máu tại Pháp, Tunisia và Coet. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự nhận là thủ phạm 2 vụ sau cùng gây tử vong cho 64 người. Theo AFP, trong thông điệp gửi chính phủ Pháp, Đức Giáo Hoàng Francisco chia buồn cùng thân nhân các nạn nhân và xin ơn trên ban phước lành vượt qua thử thách. Trong thông điệp với nội dung tương tự gửi chính phủ Tunisia, Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi buồn và cùng cầu nguyện cho những người chết, những người bị thương và thân nhân của họ trong vụ một tay thánh chiến xả súng bắn vào du khách ở Sousse, thành phố du lịch của Tunisia, gây tử vong cho 38 người. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng trong điện văn gửi Coet kêu gọi người dân Coet đừng mất can đảm để đương đầu với ác quỷ. Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự nhận thủ phạm tấn công ở Tunisia và Coet. Theo chính phủ Coet, thủ phạm tấn công nhà thờ Hồi giáo là một tay khủng bố người Ả Rập Xê Út. Công cuộc điều tra tiến triển tốt, biết được danh tính và đường đi nước bước của khủng bố tự sát cũng như bắt được tài xế taxi chuyên chở cho kẻ khủng bố này. Một tuần trước, nhà thờ Hồi giáo Shia ở Ả Rập Xê Út cũng bị tổ chức nhà nước Hồi giáo đặt bom giết chết 21 tín đồ Shia, với phân tích cho rằng tổ chức này tìm cách đào sâu chia rẽ giữa 2 cộng đồng Hồi giáo Shia và Sunni, cũng như 2 nước Ả Rập, Xê Út và Coet. Quốc hội Hy Lạp tán đồng đề nghị trưng cầu dân ý của Thủ tướng Tsipras. Quốc hội Hy Lạp vừa thông qua quyết định tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 5 tháng 7 tới, cử tri Hy Lạp sẽ phải trả lời câu hỏi có nên hay không chấp nhận các đề nghị cải cách, tức là sức ép của các chủ nợ Hy Lạp. Nói cách khác, nếu đồng ý, Hy Lạp sẽ ở lại trong khối đồng tiền chung euro, còn không chấp nhận, Hy Lạp phải rời khỏi khối này. Tuấn Thảo cho biết thêm chi tiết.
Quốc hội Hy Lạp tán đồng đề nghị trưng cầu dân ý của Thủ tướng Tsipras. Với 178 phiếu thuận trên tổng số 300 đại biểu, Quốc hội Hy Lạp vừa thông qua quyết định tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 5 tháng 7 tới. Cử tri Hy Lạp sẽ phải trả lời câu hỏi, có nên hay không chấp nhận các đề nghị cải cách của các chủ nợ Hy Lạp. Nói cách khác, nếu đồng ý, thì Hy Lạp sẽ ở lại trong khối euro. Không chấp nhận, Hy Lạp sẽ phải rời khỏi khối này. Theo thông tin viên Charlotte Stivna, quyết định tổ chức trưng cầu dân ý đã được Quốc hội Hy Lạp thông qua trong không khí tranh luận dữ dội sôi nổi. Phe đối lập đã hoàn toàn chống lại đề nghị của Thủ tướng Tsipras và đã chỉ trích chính phủ về tính khả thi của việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trong một thời gian rất ngắn, chưa đầy một tuần. Phe đối lập Hy Lạp nêu lên câu hỏi, liệu ý định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý như vậy có khả thi hay không? Theo bà Evi Christofilopoulou, dân biểu đảng xã hội PASOK, Hy Lạp chỉ trong vòng 5 ngày không thể nào tổ chức và thiết lập được các chi tiết kỹ thuật, huy động các định chế để bảo đảm cho cuộc bỏ phiếu dân chủ. Một lập luận khác của phe đối lập là hiến pháp của đất nước Hy Lạp chỉ cho phép tổ chức trưng cầu dân ý, hạn chế cho những vấn đề then chốt quốc gia. Đối với đảng Dân Chủ mới và đảng xã hội, các vấn đề then chốt ấy chỉ có thể được áp dụng cho an ninh quốc gia hoặc là đối ngoại. Thế nhưng, theo lời một đại biểu thuộc đảng cầm quyền Syriza, lập luận của phe đối lập là không có cơ sở. Theo bà Aglaya Kiritsi, đây rõ ràng là một quyết định dân chủ mang tính lịch sử. Qua trưng cầu dân ý, chính phủ đã đề nghị người dân Hy Lạp lấy quyết định cho vận mệnh đất nước, cho nền dân chủ cũng như về chủ quyền quốc gia. Các đảng đối lập cũng đặt lại vấn đề, nội dung của câu hỏi được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 5 tháng 7 tới. Đằng sau một câu hỏi khá phức tạp là có nên hay không chấp nhận các đề nghị của các chủ nợ. Thật ra có một câu hỏi đơn giản hơn rất nhiều. Hy Lạp rời hay không rời khối sử dụng đồng euro?
Thụy Điển thúc đẩy diễn tập quân sự để đối phó với Nga. Thụy Điển thúc đẩy diễn tập quân sự và tăng cường hợp tác với khối Bắc Đại Tây Dương NATO sau khi phát hiện Nga thực hiện nhiều cuộc diễn tập quân sự trong phạm vi lãnh thổ nước này. Tuy không phải là thành viên của NATO, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển khẳng định thông tin trên vào ngày thứ Sáu vừa qua là sẽ hợp tác, tăng cường hợp tác với quốc tế.
Ông Peter Hunsvik cho tờ Nhật báo Dagen Nyheter biết, đúng là Nga đang tiến hành nhiều chương trình diễn tập trên quy mô rộng hơn, phức tạp hơn và trong một số trường hợp mang tính khiêu khích gây nghi ngại. Chúng tôi phải thích nghi với tình huống này và hiện đang tăng cường khả năng quân sự cũng như hợp tác quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển muốn nhắc tới những cuộc tập trận lớn được lên kế hoạch với NATO vào tháng 9 tới tại Tây Ban Nha và vào năm 2018 tại Na Uy. Quân đội Thụy Điển vừa tham gia một buổi diễn tập mang tên Baltop với khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại biển Baltic. Ông nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Hoa Kỳ tại châu Âu và điều này giúp duy trì sự ổn định trong khu vực. Thụy Điển không phải là thành viên của khối NATO, hiện khuynh hướng ủng hộ của nước này gia nhập khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương chỉ chiếm thiểu số trong dư luận công chúng. Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay cũng phản đối việc Thụy Điển gia nhập khối này. Thứ Tư vừa qua, trong một bản báo cáo về địa chiến lược tại vùng biển Baltic, cơ quan cố vấn Mỹ SEPA đã khẳng định Nga đã huy động 33.000 binh lính tới các khu vực của nước ngoài vào tháng 3 vừa qua, trong đó có đảo lớn Gotland của Thụy Điển. Các chuyên gia quân sự Thụy Điển coi đây là một hành động khiêu khích của Nga hơn là một buổi diễn tập. Thụy Điển không phát triển lĩnh vực quân sự từ sau khi Liên Xô sụp đổ, mà chỉ tập trung tham gia vào các phái đoàn quốc tế. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine đã buộc nước này phải thay đổi chính sách. Ngày 16 tháng 6, lần đầu tiên, từ sau khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, chính phủ Thụy Điển đã chuyển tới nghị viện một dự luật về việc thảo chương trình quân sự để chuẩn bị cho nước này đối mặt với chiến tranh. Trước đó, vào tháng 4 năm 2015, các đảng phái đối lập Thụy Điển đều thống nhất tăng ngân sách quốc phòng lên 10,2 tỷ kron, tương đương với khoảng 1,1 tỷ euro cho giai đoạn 2016 tới 2020 với mục đích thiết lập lại quân đội trên đảo Gotland và hiện đại hóa lực lượng hải quân. Hải quân Thụy Điển bị chỉ trích hồi tháng 10 năm 2014 vì không thể định vị được một chiến hạm nước ngoài trong vùng biển của nước này gần với thủ đô Stockholm, cho dù nhiều người dân đã nhìn thấy vật thể trên.
Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Hoa Kỳ, Cuba mở lại đại sứ quán. Viếng thăm La Habana, một phái đoàn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Dân Chủ và Cộng Hòa thúc giục mở cửa toàn diện đại sứ quán hai nước. Những lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh hai bên nỗ lực cải thiện quan hệ, nhưng phía chính quyền Cuba vẫn muốn giới hạn hoạt động của nhân viên ngoại giao Mỹ. Đối lập Cộng Hòa trong nghị trường Mỹ cũng không mặn mà bãi bỏ cấm vận. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, đảng Dân Chủ bang Vermont, trong cuộc họp báo tại thủ đô La Habana, sau 4 ngày công du cùng với ba đồng viện, đã tuyên bố, chúng ta phải mở cửa tòa đại sứ một cách toàn diện. Ông nhắc lại quyết định của Tổng thống Barack Obama từng bước bãi bỏ cấm vận hải đảo theo chế độ cộng sản này, cho phép tái lập các đường bay thường xuyên hơn. Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Dean Heller cho biết ông sẽ ủng hộ những quyết định đúng đắn của Tổng thống. Phái đoàn Mỹ nhìn nhận trong quốc hội phe chống bình thường hóa toàn diện với Cuba còn mạnh, nhưng xác định phe này không còn chiếm đa số.
Cuộc tuần hoành của cộng đồng LGBT, thường được gọi nôm na là Gay Pride, đã thu hút hàng chục ngàn người hôm qua. Cuộc tuần hành này diễn ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết lịch sử hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Cho nên, trong cuộc tuần hành tại Paris đã có khá nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ ủng hộ Hoa Kỳ. Theo một cuộc thăm dò dư luận do cơ quan BVA thực hiện cho đài truyền hình ITL vừa được công bố hôm qua, có tới 2/3 người dân Pháp ủng hộ hôn nhân đồng tính. Con số này đã tăng thêm 9 điểm so với cách đây 2 năm. Vào thời mà đang có tranh cãi dữ dội trong dư luận Pháp về đạo luật Taubira nhằm hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. 2 năm sau ngày nước Pháp hợp pháp hóa, cuộc thăm dò dư luận của cơ quan BVA cho thấy dư luận Pháp thông thoáng hơn về vấn đề hôn nhân cũng như quyền nhận con nuôi của các cặp đồng tính. Riêng về điểm này, phụ nữ cởi mở hơn so với nam giới, vì cứ trên 10 phụ nữ có tới 6 người ủng hộ, trong khi đó tỷ lệ ở nam giới chỉ là 51%.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Tiếp tục chương trình ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý thính giả nghe lại tạp chí văn hóa do Thanh Hà thực hiện với đề tài Làng Tôi, Vở Xiếc, Giàu Tính Thơ của Đoàn Nghệ sĩ Việt Nam.
Vở xiếc Làng Tôi của Đoàn Xiếc Việt Nam ra mắt khán giả Paris tại rạp hát Grand Halle, khu La Villette. Kể từ tối ngày hôm qua, trong 4 tuần lễ sắp tới, Đoàn Xiếc Việt Nam sẽ đến với khán giả Paris trong hơn 20 buổi trình diễn. Vào một buổi tối trời oi bức lạ thường, nhiệt độ trong rạp hát không dưới 35 độ C và sau một ngày làm việc mệt mỏi, dù vậy thì khán giả đến xem buổi tổng dợt vừa qua của Đoàn Xiếc Việt Nam vẫn bị lũy tre làng Việt Nam, những chiếc áo nâu sồng mộc mạc, những bước chân thoăn thoắt trên đường quê bị tiếng tiêu tiếng sáo làm mê hoặc. Sân khấu Làng Tôi không sặc sỡ với ánh đèn màu mà chỉ đơn thuần với một màu nâu giản dị. Cảnh phông là màn tre, dàn diễn viên gần 20 người nhảy múa, nhào lộn trên thân tre. Cây tre khi là vật liệu để dựng nhà, khi là sóng nước, lại cũng có khi tre là chiếc cầu cho em nằm hong tóc trong buổi trưa hè, rồi những chiếc rổ tre để trai gái trong làng. Kẻ tung người hứng, những đôi quang gánh nhịp nhàng trên đôi vai tròn của người thiếu nữ trong phiên chợ quê. Vở xiếc Làng Tôi của ba đạo diễn Lê Tuấn, Nguyễn Lân và Nhất Lý đem đến cho khán giả Paris một bức họa đồng quê. Về âm thanh thì từ tiếng gà gáy buổi bình minh cho đến câu ca tình tự, từ tiếng gió rì rào của rặng tre đến tiếng tụng kinh gõ mõ của bậc tu hành, từ câu ca khi mẹ ru con ngủ đến tiếng hò vu vơ của các đôi trai gái trong làng, tiếng chổi quét sân giạt rào khe khẽ hay những hạt mưa tưới mát ruộng đồng như đưa khán giả quên hẳn cái nóng ngột ngạt của Paris khi mới bước vào hè. Trước buổi tổng dợt, để chương trình thật hoàn chỉnh tại sân khấu khu La Villette, đạo diễn và cũng là nhà biên đạo âm nhạc cho vở xiếc Làng Tôi, anh Nhất Lý đã dành cho ban Việt ngữ buổi phỏng vấn sau đây.
chương trình Xiếc Làng Tôi là một chương trình xiếc theo một phong cách xiếc mới, một cái trào lưu của thế giới cũng có được vài chục năm nay rồi, tức là không phải một cái chương trình là xiếc cổ điển, có nghĩa là có những tiết mục nối đuôi nhau về các cái kỹ xảo hay là có thú hay là có hề ảo thuật. Thì chương trình này thực ra cái chương trình nó không có những thứ đó và không theo phong cách đó, nằm theo phong cách xiếc mới của bên châu Âu này từ những năm 90 gọi lại đây đó. Có nghĩa là trong chương trình gọi là chương trình xiếc nhưng thực ra nó là một chương trình nghệ thuật tổng hợp, có múa, ban nhạc thì là chơi ban nhạc, chơi live, chơi sống toàn bộ nhạc cụ dân tộc Việt Nam, trong đó có đại đa số là các nhạc cụ bằng tre nữa. Có chống bộ võ này, có chống chèo, có chống ban. Cái chương trình xiếc này không có một chút âm nhạc Tây phương nào cả. Các nhạc cụ là nhạc cụ của Việt Nam. Các tiết mục thì thực ra nó không thành tiết mục, nó là một cái cảnh sinh hoạt của một cái xóm, của một cái làng Việt Nam mà cũng không rõ vùng miền nào cả, bởi vì nó cũng lẫn lộn trong chương trình. Thì có lúc thì hát hò miền Trung, có lúc hát hò miền Nam, có lúc hát du có miền Bắc. Âm nhạc cũng vậy, các cái sinh hoạt vùng miền nó cũng gọi là làng tôi, thực ra nó không phải đặc sắc là một cái làng ở cái vùng nào đó mà nó mang tính cách rất là chung của cộng đồng các dân tộc Việt. Nhưng về thực chất, về văn hóa, về âm nhạc và về các câu chuyện xảy ra thì nó là đại diện có thể nói tương đối cho tất cả các vùng miền, các dân tộc Việt Nam.
Trong vở Xiếc Làng Tôi đó, cây tre có thể coi là một nhân vật chính trong vở xiếc này. Nói như vậy có được không thưa anh?
Thì thực ra cái này thì khi người ta đi xem thì mỗi người ta sẽ có một ý kiến riêng của ta. Nhưng đương nhiên thì trong chương trình Xiếc Làng Tôi thì cái cây tre nó từ đầu đến cuối cái gì cũng tre hết á. Tức là đạo cụ cũng tre, phông màn cũng tre, rồi nhạc cụ cũng tre. Thì đương nhiên là cái cây tre nó luôn luôn có mặt và luôn luôn được sử dụng từ đầu đến cuối chương trình. Thực ra khởi đầu của nó là bắt nguồn từ một cái mong muốn chia sẻ của mấy anh em chúng tôi, tức là có anh Nguyễn Lân là người đã ngày xưa đã học xiếc ở Hà Nội, tôi cũng học xiếc Hà Nội, và có anh Lê Ngọc Tuấn Anh, tức là anh hiện giờ là người diễn viên xiếc rất là nổi tiếng đi diễn khắp thế giới đấy, cho xiếc Australia, diễn Canada, diễn Đức, anh ta định cư ở Đức cũng lâu rồi. Thì ba anh em chúng tôi có hoạt động trong cái nghề sân khấu xiếc và âm nhạc đấy, thì chúng tôi cũng có gặp, thường xuyên gặp gỡ và các bàn bạc về một cái dự án cách đây khoảng năm 2003-2004 đấy, là chúng tôi muốn về Việt Nam để chia sẻ với các đồng nghiệp Việt Nam về cái xây dựng một cái chương trình xiếc thể nghiệm. Thế bắt đầu như vậy thôi, cũng không có gì là rõ ràng, mà đương nhiên khi mà mình đã sống ở châu Âu lâu năm đấy thì cái xu thế mà khi mình cái xu hướng mình muốn ở Việt Nam mình làm việc thì đương nhiên là mình muốn làm những cái chương trình thì nó đụng chạm đến văn hóa dân tộc. Ý tưởng ban đầu cũng chỉ là tìm cách làm sao mà tìm ra những cái chất liệu mà liên quan đến văn hóa của Việt Nam để đưa vào chương trình xiếc, trong đó có những cái trò chơi dân gian này, âm nhạc thì âm nhạc cũng vậy, sử dụng toàn bộ nhạc cụ dân tộc, phong cách cũng vậy. Tìm cách là vì bởi vì sao là khi mà được tiếp cận với lại một số dòng xiếc mới bên này thì chúng tôi cũng nhìn nhận ra cái việc mà mình nên chọn cái hướng đi thế nào đó, thì từ đó là cái ý tưởng ban đầu thôi. Còn cái chương trình ban đầu đương nhiên là nó không hoàn toàn tre, nó rất là nhiều chất liệu, nó có sành xứ, nó có chum vải, cũng bắt đầu có tre nhưng mà không phải là hoàn toàn tre như là chương trình Làng Tôi bây giờ. Nhưng mà rồi cuối cùng là cái chương trình ban đầu tôi làm 2005 thì là vì là muốn chia sẻ, thành ra chúng tôi làm việc với rất là nhiều nghệ sĩ, 100 nghệ sĩ lận. Trong vòng 3 tuần chúng tôi ra được trình đầu tiên Làng Tôi một ấy, thì nó chỉ là sự dàn trải các ý tưởng thôi, thì nó cũng chưa có cổ động, nó cũng chưa có hoàn chỉnh. Nhưng mà đấy cũng là cái cơ sở để mà chúng tôi xây dựng cái chương trình Làng Tôi về sau này với mười mấy nghệ sĩ và tập trung vào một cái chất liệu đặc biệt hơn là cái cây tre.
Thưa anh, trong cái quá trình công tác đó thì anh cùng với anh Lân và anh Tuấn Anh đó đã có gặp những cái trở ngại nào hay không ạ?
Nếu bây giờ nhìn lại đó, thì thực ra cái khó khăn lớn nhất đấy, cái thói quen của người nghệ sĩ, cái thói quen trong cái tư duy sáng tạo, cái thói quen trong cái độc lập lao động nghệ thuật ấy, thì ra chúng tôi gặp phải khó khăn nhiều nhất là điều đó thôi. Có nghĩa là người nghệ sĩ ở Việt Nam đấy, họ có những cái thói quen bởi vì họ được học hành ở môi trường như vậy, họ sống trong môi trường như vậy, họ biểu diễn tập luyện trong môi trường như vậy, thì họ tương đối thụ động. Và cái vấn đề là cái tư duy tự do sáng tạo thì cũng chẳng ai cấm người ta sáng tạo cả, nhưng mà cái môi trường và cái thói quen và một cái hoàn cảnh không cho phép người ta có những cái đột phá trong cái vấn đề tiếp cận với những cái ngôn ngữ, với những cái phong cách mới, và họ cũng không có khả năng, không có điều kiện, không có tiền bạc, không được xem, không được nghe, không được gặp gỡ, không được trao đổi. Thành ra họ đương nhiên là có những cái rất là hạn chế ban đầu để mà có thể giải phóng được những tiềm năng sáng tạo mà trong mỗi người nghệ sĩ đều có. Thì cái việc khó khăn nhất là cái việc mà Nguyễn Lân là cái anh một nhà sư phạm biết bên Pháp là người anh tôi đấy, thì anh là một nhà sư phạm rất là đặc biệt, anh ta có cái khả năng, tức là khi mà làm việc với các nghệ sĩ đó làm cho họ ban đầu rất là khó khăn, rất là lúng túng vì họ không thói quen như vậy. Trong một thời gian ngắn thì họ có thể là phát huy được cái tiềm năng sáng tạo trong mỗi con người để mà có thể là cho đến ngày hôm nay là cái sản phẩm lao động tập thể, là cái chương trình Làng Tôi nó có thể đến được với khán thính giả thì...
Dạ, và sau nhiều năm lưu diễn ở trong và ngoài nước thì khán giả họ đón nhận cái vở xiếc này ra sao thưa anh?
Thực ra cái chương trình Làng Tôi nó là một cái hiện tượng, đối với phương Tây nó là một hiện tượng vì người phương Tây họ làm việc rất là khoa học và họ có những kỹ năng rất là giỏi. Và họ tập trung được nhân tài vật lực ở khắp thế giới để họ làm những chương trình rất là đồ sộ. Nói theo cách ở Việt Nam hay thường dùng cái từ gọi là hoành tráng đấy. Nhưng mà cái chương trình Làng Tôi thì nó lại rất là khiêm tốn, nó lại rất là bình dị, nó rất nhiều chất thơ và nó không có cái gì to tát. Nhưng ngược lại nó làm được một điều mà hiếm cái chương trình nghệ thuật, đặc biệt là chương trình siếc làm được, tức là đánh động tới tâm tư tình cảm của người xem. Tức là có những người khán giả châu Âu đấy mà khi họ ra họ cảm xúc và thậm chí là gần như là thấy họ rưng rưng, họ khóc. Thì cái vấn đề này không ai nói đi xem siếc mà lại có thể nào mà lại tạo ra những cái cảm xúc như vậy cho người khán giả. Nhưng mà bởi vì khi mà con người đến với nhau và khi người ta nhìn thấy một cái sự giản dị, chân thực, sự mộc mạc và khi người ta nhìn cái hình ảnh Việt Nam từ xưa đến nay là hình ảnh của nước, nào là chiến tranh, nào là đủ thứ. Nhưng mà khi mà người ta nhìn vào cái Làng Tôi đấy thì lại thấy là những cái hình ảnh của cái người dân thường, của cái làng xóm, của những người dân lao động rất là bình dị, rất là đơn giản, rất là mộc mạc và rất là dễ thương. Đương nhiên là cái điều đó đối với một số người nhạy cảm đấy thì họ cũng đánh động đến cái tâm tư tình cảm của họ, thì nó hơi đặc biệt một chút. Kể cả những chương trình mà không phải là siết, những chương trình mà có thể là có một cái kịch bản rất là chi tiết, có câu chuyện thì cũng khó mà thu được một cái kết quả như vậy. Bởi vì Làng Tôi thực ra nó chỉ là những cái phát thảo, những cái gọi là những cái hoạt cảnh về các cảnh sinh hoạt ở nông thôn Việt Nam thôi, cũng chẳng có chuyện gì để kể cả. Bây giờ nếu ai đó xem xong Làng Tôi vào về kể cái chuyện của tôi thì cũng chẳng có gì để kể.
Thưa anh, Làng Tôi đã thu hút chú ý của giới chuyên nghiệp trong làng siếc, vậy thì làm sao ta có thể giải thích về cái thành công của đoàn trong cái bối cảnh mà như chúng ta đã biết là cái nghệ thuật siếc của thế giới đang bắt đầu kém hấp dẫn đối với khán giả thưa anh?
Thực ra thì đầu chúng tôi khi làm việc với ba anh em chúng tôi đấy chỉ có một cái tâm nguyện muốn chia sẻ thôi, chứ mọi chuyện cũng không rõ ràng như thế đâu. Bây giờ khi nó xong rồi thì mình nhìn nhận lại với lại cái sự đánh giá của chúng ta thì càng ngày mình càng rõ hơn thôi. Nhưng thực ra lúc đầu đấy, Tuấn Anh là người đạo diễn đấy thì cũng còn trẻ và cũng đã sống ở Việt Nam cho tới 14 tuổi và cũng có những cái hình ảnh, giữ lại những hình ảnh mà lúc còn nhỏ thì cũng được biết làng quê, cũng có biết thành phố, tụi tôi cũng vậy. Thì đương nhiên khi tụi tôi làm chương trình đấy thì những cái hình ảnh nó còn đọng lại, nó sống lại, thì anh em tìm cách là đặc biệt là Tuấn Anh đấy thì là cậu đưa được một số cái hình ảnh lúc đó là những cái trò chơi dân gian của Việt Nam vào, hay là cái chất thơ nó mang tính cách nhẹ nhàng mà người ta không nghĩ rằng là như vậy đó, thì cái đó là cái cậu Tuấn Anh, cậu có một cái tâm hồn rất là trong trắng, rất là đẹp, mà cậu đưa được cái chuyện đó vào cái chương trình Siếc Làng Tôi. Thì cũng rất là may là trong cái lúc mà như chị nói rất là đúng, tức là phương Tây nó có những vấn đề khủng hoảng về một số con đường mà phát triển nghệ thuật đấy, thì cái Làng Tôi đến rất là đúng lúc, tức là trong cái lúc mà người ta làm những cái hình rất là lớn nhưng mà nó nói một cách gọi là hơi khắt khe một chút đấy, tức là nó hơi vô cảm một chút đấy. Thì chương trình Làng Tôi nó mang đến một người ta rất là trân trọng, bởi vì thực ra đấy, một chương trình mà chúng tôi không có một cái tiềm năng về kinh tế và cũng không có những con người có tiềm năng và mặt kỹ thuật mà có thể là mình đi so với người ta được, thì ngược lại chúng tôi đã ý thức được cái vấn đề là khai thác cái vấn đề khác biệt về vấn đề văn hóa này, thì cái đó là rất là thành công. Và chính những người mà Trung Quốc thì họ xem chương trình của chúng tôi đó, họ cũng đã phải là họ cũng giật mình, họ bảo là tại sao là người Trung Quốc lại không làm những chuyện này. Cái đấy cũng cho chúng tôi tự tin hơn về cái vấn đề cái chọn lựa của chúng tôi về vấn đề con đường đi trong cái vấn đề trong những cái chương trình trong tương lai.
Dạ, xin một câu hỏi chót, dự án kế tiếp của các anh sau Làng Tôi là gì ạ?
Chương trình Siếc Làng Tôi thì đã được ký độc quyền cho tới hết 2012. Sang năm thì theo dự tính lịch trình thì lại có thể sẽ đi những cái nước hồi giờ mà nói tiếng Anh ấy, như là Úc, như là Singapore, là có thể đi Canada. Nhưng tất cả những chuyện đó đương nhiên là người ta đang bởi vì người ta là nhà độc quyền mà người ta lo cái việc là tìm cách để tìm những cái hợp đồng trong tương lai. Nhưng mà theo nguyên tắc thì chúng tôi sẽ hết hợp đồng với họ là cuối 2012. Còn đối với chúng tôi, với anh em chúng tôi thì đương nhiên là chúng tôi cũng có những cái nhiều cái dự định khác trong cái những chương trình sắp tới. Nhưng mà cũng không đơn giản gì, không dễ gì mà bây giờ kể cả có tiền bạc, có điều kiện, có con người cũng không dễ dàng gì mà ngay lập tức lại có thể ra một cái sản xuất ra một cái chương trình. Với một cái thành công như Làng Tôi thì anh em chúng tôi cũng rất là thận trọng và anh em chúng tôi cũng bỏ thời gian ra là bây giờ để chuẩn bị, cũng để chuẩn bị thôi. Trong công việc chuẩn bị thì đương nhiên có cái việc là mình phải tìm một cái cơ sở vật chất, tìm một cái nơi đó, tìm những nhà đầu tư, rồi tìm những người nghệ sĩ, rồi lại phải làm một cái việc nữa, tức là phải xúm nhau vào và phải cùng nhau trao đổi để tìm thấy một cái con đường đi mà tất cả mọi người đều thấy cái vị trí và cái sự đóng góp của mình trong chương trình đó. Chứ đây không phải là một cái chương trình mà một người ngồi đó nghĩ ra xong những khác là những người thực hiện.
Sau buổi tổng duyệt, đạo diễn Nhất Lý chia sẻ với thính giả của RFI về những cảm nghĩ của anh.
Nghệ sĩ đã hết sức cố gắng, mặc dù là di chuyển cho đợt biểu diễn cuối cho tới hôm nay đấy, và đây hôm nay đặc biệt là tương đối nóng, thì anh em cũng tương đối mệt. Cái buổi diễn nay thì đương nhiên là có rất nhiều vấn đề mà anh em chúng tôi sáng mai sẽ họp với nhau điều chỉnh. Nhưng nhìn chung thì tinh thần cũng không tệ lắm, không tệ lắm.
Dạ, anh thế thì những cái điểm mà cần điều chỉnh đó anh có thể nêu lên một hai điểm được không ạ?
Cái quan trọng nhất ấy, thực ra cái hồn của làng tôi nó chưa hoàn toàn hiện diện ở đây. Anh em do mệt, do cũng mất tập trung rồi cũng do là căng thẳng, thành ra anh em làm hơi máy móc một chút. Cái hồn của làng tôi nó hơi bị thiếu một chút. Thế thì chắc là ngày mai anh em sẽ họp bàn lên dây cót với nhau.
Thưa anh, ngoài cái vấn đề về kỹ thuật mà chỉ có những người ở bên trong mới nhìn thấy, dường như là khán giả không nhìn thấy được đó, và anh có thấy là khán giả đã ở Paris trong cái đêm nay thì họ đã đón nhận cái vở xiếc này như thế nào ạ?
Khán giả Paris hôm nay so với những cái đêm mà chương trình làng tôi diễn ở tất cả những nơi khác, kể cả Paris trước đây, cái Voli đấy, có vẻ như là hơi nguội hơn một chút. Tôi không biết lý do tại sao.
Thưa anh, thế thì anh chờ đợi gì ở những cái buổi sắp tới?
Thứ nhất là tôi hy vọng là khán thính giả của Paris sẽ tới chặt giảm, hy vọng điều đó. Vấn đề thứ hai là tôi hy vọng là sẽ có sự chia sẻ thực sự giữa các nghệ sĩ với khán giả, để những người dân Paris có thể hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn đạo diễn Nhất Lý.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Việt Nam hủy bỏ mức trần đầu tư nước ngoài vào xí nghiệp được yết giá. Hơn 500 sinh viên học sinh Đài Loan bị bỏng nặng khi tham dự đại nhạc hội tại Đài Bắc. Tại Pháp, Yaxin Sali nhận là thủ phạm khủng bố chặt đầu một chủ doanh nghiệp. Quốc hội Hy Lạp chấp thuận trưng cầu dân ý về áp lực cải cách của chủ nợ. Trước khi đến với tạp chí thể thao hàng tuần, xin mời quý khán giả theo dõi hai bài học tiếng Pháp số 19 và 20 của giáo trình L'affaire du coffret.
L'affaire du coffret, 19e. Đúng rằng Pierre là chồng chưa cưới của Nadia, còn mình chỉ là một người tình thoảng qua. Những người xung quanh Nadia quả là phức tạp. Mình nghe tiếp phần ghi âm xem. Giờ đến đoạn số 16.
La foire du trône.
Có vẻ như một khu hội chợ giải trí thì phải.
Nadia.
Cô ấy vẫn đi với đứa trẻ đó. Cô bé đòi một cái gì đó. Tu viens? Cô bé đang gọi Nadia.
Aïe, mes yeux. Gaël, où sont mes lunettes?
Ça ne va pas.
Nhưng hình như Nadia bị cái gì đó thì phải. Mes yeux. Trò chơi à? Không phải thế. Còn lunettes? À, mắt kính. Vậy les yeux là đôi mắt. Anh ơi, đôi yeux. Như vậy là mắt của Nadia có vấn đề. Nói đến chuyện y tế, mình vẫn chưa khôi phục được trí nhớ. Thôi phải quay lại gặp ông bác sĩ đi.
Bonjour, Liu Quangchu, ami de Nadia. C'est pour un rendez-vous avec le docteur.
C'est un rendez-vous pour Nadia?
Non, c'est pour moi.
Alors, vous venez pour Monsieur Jocelyn, le généraliste, ou pour Madame Jocelyn, l'ophtalmo?
Monsieur Jocelyn.
Demain, j'ai 9h30 ou 17h.
C'est le soir?
Non, 9h30 du matin, 17h l'après-midi.
Oui, d'accord. Et 9h30.
C'est noté, demain 9h30.
Merci.
Cô nhân viên tiếp khách này biết Nadia.
Alors, vous venez pour monsieur Jocelyn le généraliste ou pour madame Jocelyn l'hôpital?
Vous venez. Mình đã nghe thấy câu gì đó giống như thế. Tu viens, vous venez. Đó là động từ venir, có nghĩa là đến. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent.
Vous venez pour monsieur Jocelyn le généraliste ou pour madame Jocelyn l'hôpital?
Monsieur Jocelyn le généraliste. Mình đã gặp monsieur Jocelyn, bác sĩ đa khoa. Còn có cả madame Jocelyn. Ophtalmo nghĩa là gì nhỉ? Xem nào. Bác sĩ chuyên khoa mắt. Có lẽ chính bà ta là bác sĩ của Nadia. Cô ta có vấn đề về mắt. Nhưng là vấn đề gì vậy?
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio thực hiện phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret. Ancienne.
Hôm đó trời mưa tầm tã, tôi thực sự chán nản. Nadia và tay thô lỗ lại là đôi vợ chồng chưa cưới. Thôi, mình đảo một vòng ra quán bar của Marie-Ange vậy. Bonsoir, Marie-Ange.
Oh là, ça ne va pas, hein? Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville.
Il plaît?
Non, il pleut. Verlaine, un poète français. Alors, vous venez pour du vin? Du café?
Pour du biais, s'il vous plaît.
Non, c'est le vin, alors on dit du vin. Mais c'est la bière, alors on dit de la bière.
Oui, d'accord.
Ça vient tout de suite, mon petit, avec des cacahuètes.
Thôi được, mình hãy tóm được các sự kiện xem. Thứ nhất, Nadia nói với người ăn xin là cô ta sẽ đi 2 tuần.
Oh, madame Nadia!
Toujours sur ma ligne. Tenez, je ne suis pas là cette semaine.
Rồi cô ta có vấn đề ở mắt.
Ai, mes yeux, Gaël, où sont mes lunettes?
Thứ hai, có thêm cô bạn An kia, nhưng số điện thoại của cô này không đúng. Mình để số điện thoại đâu mất rồi nhỉ? Mình ghi vào đâu nhỉ? À, đây rồi.
Et voilà, santé.
Merci. Pardon, le numéro de téléphone ne va pas.
Voyons. 01 43 20 04 85. C'est à Paris? Paris, c'est 01. Mais Lyon, c'est 04. Strasbourg, c'est 03.
Ah, d'accord. Vậy thì, đây không phải số ở Paris. Và chừng nào mình chưa biết cô An này ở đâu, thì mình không thể liên lạc được với cô ta. Điểm thứ ba. Chắc là mình đã có một đoạn tình duyên với Nadia. Nhưng mà Nadia và Jean-Pierre thì lại đã đính hôn với nhau. Dường như Étienne không thích Jean-Pierre. Mình cũng thế. Cái tay thổ lộ đó cứ bám sát theo mình để làm Kida cản mũi. Hắn không muốn mình xen vào chuyện của bọn hắn. Và sau cùng là René.
C'est un vieil ami. Disons qu'il est comme mon frère.
Alors, mon petit, ça va mieux?
Oui, merci. Pardon, Marie-Ange. C'est quoi un vieil ami comme mon frère?
Eh bien, c'est un très bon ami. Un frère, c'est la famille.
Ah, đồng ý. René và Étienne thân nhau như anh em.
tóm lại, những người xung quanh Nadia gồm Etienne, Anne, René, Jean-Pierre. Etienne có vẻ quý Nadia và René, nhưng không thích Jean-Pierre. Jean-Pierre thì đã thấy ảnh mình và có vẻ hài lòng khi thấy mình bị tình nghi. Hay là chính hắn là kẻ tình nghi? Phải chăng là Nadia đã bị Jean-Pierre lôi kéo vào vụ trộm này? Hay là chính Nadia là người đã lôi kéo mình nhỉ? Mà mình là ai nhỉ? Kẻ tổng phạm hay nạn nhân?
À suivre.
L'Affaire du Coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio Tocquet phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anoushka Notaras thực hiện.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề Copa America, Brazil vỡ mặt, Argentina phá vỡ vận đen.
Tạp chí thể thao.
Thời sự thể thao thế giới tuần này dĩ nhiên nổi bật với hai cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2015 ở Chile và cúp vô địch thế giới bóng đá nữ tại Canada. Đáng ghi nhận nhất có lẽ là sự kiện cuộc thư hùng được nhiều người mong đợi giữa hai chàng khổng lồ Nam Mỹ là Argentina và Brazil sẽ không diễn ra vì mất đi một đấu thủ. Về cúp bóng đá Nam Mỹ, tuần này diễn ra 4 trận tứ kết. Cuộc so tài đầu tiên là giữa nước chủ nhà Chile với Uruguay ngày 25 tháng 6. Với ưu thế sân nhà, Chile đã hạ được Uruguay với tỷ số 1-0 để vào bán kết. Trong trận tứ kết thứ hai thi đấu một hôm sau, Peru đã thắng Bolivia 3-1, giành quyền vào vòng trong chạm trán với Chile. Trận bán kết đầu tiên được ấn định hôm 30 tháng 6. Ngày thứ Sáu, 26 tháng 6, đến lượt chàng khổng lồ bóng đá Nam Mỹ Argentina ra quân gặp Colombia. Trận đấu phải nói là ngang ngửa với tỷ số 0-0 và sau cùng hai bên phải phân định thắng bại bằng loạt đá luân lưu. Ở trò chơi thường được cho là cầu may này, Argentina đã chiến thắng với tỷ số 5-4, một kết quả được cho là logic vì các đồng đội của Lionel Messi có phần xuất sắc hơn đối phương trong hai hiệp chính và hai hiệp phụ, và sở dĩ Colombia chưa bị thủng lưới lúc đó, đó là nhờ thủ môn Ospina đã có được những cú chặt bóng xuất thần. Ở trận tứ kết sau cùng vào hôm qua theo giờ Chile, chàng khổng lồ Nam Mỹ khác là Brazil phải đọ sức với Paraguay, một đối thủ không tiếng tăm bằng, chỉ xếp thứ 85 trên thang bậc của FIFA, nhưng đã nổi bật tại Copa America khi vào được chung kết năm 2011 và đang thi đấu rất phong độ tại Ấn Bản lần này. Kết quả trận đấu phải nói là gây bất ngờ vì các tuyển thủ Brazil thi đấu rất mờ nhạt, bị Paraguay cầm chân 1-1 cho đến giờ phút cuối của trận. Kết quả là hai bên lại phải đá luân lưu và Paraguay đã tái lập thành tích chiến thắng Brazil của Ấn Bản năm 2011, loại đối phương lần này với tỷ số 4-3. Thế là một lần nữa siêu cường bóng đá 5 lần vô địch thế giới lại phải thu dọn hành trang về nhà sớm, một sự kiện trước đây hiếm hoi nhưng đang trở thành quán tính từ năm ngoái đến nay. Sự kiện đáng chú ý nhất của 4 trận tứ kết cúp Nam Mỹ lần này có lẽ là chiến thắng của Argentina trong loạt đá penalty trước đội tuyển Colombia. Đối với Argentina, nước đã hoài công đi tìm lại một chức vô địch Nam Mỹ từ năm 1993 đến nay. Ý nghĩa biểu tượng của chiến thắng rất lớn vì đây là lần đầu tiên trong vòng 22 năm gần đây mà Argentina qua được cửa ải đá luân lưu. Ý nghĩa biểu tượng lại càng lớn hơn khi David Ospina, thủ môn Colombia, trong suốt trận đấu trước đó đã thể hiện tài nghệ xuất chúng, bao lần phá hỏng các mũi tấn công của Argentina. Như một sự trùng hợp của lịch sử, người ghi bàn thắng quyết định cho các đồng đội của Messi lại là Carlos Tevez. cách này 4 năm, trên sân nhà, cũng ở vòng tứ kết Copa America, chính Tevez đã đá hỏng trái luân lưu của mình, khiến Argentina bị Uruguay loại sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong hiệp chính và hiệp phụ. Huấn luyện viên Gerardo Martino của đội tuyển Argentina nhớ rất rõ điều đó. Khi chọn 5 cầu thủ đá loạt penalty đầu tiên, ông đã không ghi tên Tevez cho dù anh là người khỏe nhất, vì chỉ được đưa vào trận ở phút thứ 72 mà thôi. Martino phân bua: "Tôi không thể bắt Tevez ra đá luân lưu sau những gì đã xảy ra ở Copa vào năm 2011. Thế nhưng, sau khi đá xong loạt 5 trái đầu tiên, hai đội vẫn chưa phân thắng bại. Tỷ số đá luân lưu vẫn là 4-4. Pháo thủ thứ 6 của mỗi bên đều đá hỏng. Tỷ số vẫn không thay đổi. Đến lượt cầu thủ thứ 7 của Colombia là Jason Murillo đá thì trái bóng của anh bị thủ môn Argentina đẩy ra ngoài. Áp lực bắt đầu dồn lên Carlos Tevez, người đá thứ 7 của Argentina. Nếu anh thành công thì trận đấu chấm dứt với thắng lợi của Argentina, nhưng nếu anh thất bại thì trận đấu tiếp tục. Thế nhưng Tevez đã biết gạt bỏ bóng ma thất bại của quá khứ, bình tĩnh sút bóng và ghi bàn thắng quyết định cho đội nhà. Phải nói là trái bóng của Tevez không chỉ rửa sạch mối hận của Copa America 2011 do Argentina tổ chức, mà còn phá đi vận đen thua ở loạt đá luân lưu đã bám theo đội tuyển Nam Mỹ từ hơn 20 năm nay. Riêng ở cúp Copa America, Argentina đã 3 lần bị hạ gục ở trò chơi xổ số này. Năm 1995 thua Brazil ở tứ kết, năm 2004 cũng thua Brazil nhưng ở trận chung kết, và gần đây nhất như nói ở trên là tại Copa 2011 bị thua Uruguay. Cái huông thua đá luân lưu cũng bám theo Argentina ở cúp thế giới. Vào năm 2006, nước này đã nếm mùi thất bại trước nước chủ nhà là Đức, bị thua 4-2 sau khi hòa nhau 1-1. Thời sự bóng đá như vậy rất là sôi động, đặc biệt là cúp vô địch Nam Mỹ. Trả lời phỏng vấn của RFI, bình luận gia bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội đã giải thích rõ hơn về các nguyên nhân làm cho chàng khổng lồ Brazil lại tiếp tục gục ngã ở Copa America sau khi đã bị ê chề nhân cúp thế giới cách nay 1 năm. Trong bối cảnh Argentina là nước duy nhất có bề dày kinh nghiệm trong số 4 đội được vào bán kết Copa America 2015, khả năng các đồng đội của Messi trở thành vô địch Nam Mỹ được cho là rất lớn. Sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn bình luận gia Trần Tiến Đức. Thân chào anh Đức. Thưa anh, như vậy là ở cúp vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America 2015, trong cái trận đấu hôm thứ 7 theo giờ của Chile, thì đội Brazil đã bị đội Paraguay loại khỏi vòng tứ kết. Dạ thưa anh giải thích như thế nào về cái thất bại của cái chàng khổng lồ bóng đá Brazil?
Có thể nói rằng là nền bóng đá Brazil hiện nay đang chịu một khủng hoảng, và thể hiện nó là rõ nhất là cái thất bại ê chề ở giải World Cup 2014 ngay trên sân nhà. Có lẽ chưa từng bao giờ trên sân nhà mà đội Brazil chịu những thất bại cay đắng như thất bại 1-7 trước đội bóng đá của Đức. Thì đấy là một cái điều mà chúng ta chưa từng bao giờ, mặc dù là người ta nhớ rằng năm 1950 cũng tại trên sân nhà thì Brazil đã chịu thua Uruguay với tỷ số 2-1. Thì đấy là một cái điều. Và vừa rồi thì một lần nữa Brazil lại bị loại bởi Paraguay, mà cũng là cái chết trên chấm phạt đền. Năm 2011 thì Brazil cũng đã bị Paraguay loại trên chấm 11 mét. Tức là số phận của trận đấu giữa Brazil, một cái nền bóng đá rực rỡ như vậy, đã 5 lần vô địch thế giới và cũng nhiều lần vô địch Copa America, nhưng mà lại được quyết định ở trên chấm 11 mét. Có thể nói thế này, tức là đội nền bóng đá Brazil thì đã qua một đợt khủng hoảng rất là lớn. Có những cái mà nó là ở trong nguyên nhân ngoài cái chuyên môn hoàn toàn, đó là cái nền bóng đá Brazil được điều hành bởi một bộ máy rất là kém chuyên nghiệp và đã vấp phải nhiều những cái bê bối trong lĩnh vực tài chính, về tham nhũng, về hối lộ, về dàn xếp tỷ số vân vân. Cho nên cái đó nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cầu thủ. Cái điều thứ hai nữa, như chúng ta biết là Brazil thì là một nước xuất rất nhiều cầu thủ đi nước ngoài. Có thể nói cái số lính cầu thủ Brazil hiện nay chinh chiến ở châu Âu, rồi là ở các cái lục châu lục khác, mà kể cả Việt Nam cũng có rất nhiều cầu thủ Brazil. Nhưng mà những cầu thủ thuộc thế hệ xuất chúng như ngày xưa thì không còn nhiều. Cái điều thứ ba nữa, có thể nói là trong cái giải này thì Brazil đang chuyển từ một cái lối đá mang tính chất gần như là, có thể nói là rất là lãng mạn của Scolari, chỉ biết đâm đầu mà tấn công mà không biết phòng ngự. Người tiền nhiệm của Scolari thì trước đây lại lấy phòng ngự là chính, và bây giờ sang Dunga thì Dunga cũng lấy phòng ngự là chính. Nhưng hiện nay thì phải nói là ở trên hàng công, đội Brazil đang rất là khủng hoảng, nhất là những mũi nhọn, những ngôi sao. Cái ngôi sao sáng nhất của đội Brazil là Neymar, thì vì cái tính vô kỷ luật của mình thì đã bị treo giò 4 trận. Và tôi cũng rất lấy làm ngỡ ngàng rằng là Liên đoàn bóng đá Brazil không hề có một động thái xin tha cho Neymar, mà đồng ý với lại cái kết luận, cái quyết định của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ là để cho cầu thủ nổi tiếng nhất của mình là bị đuổi khỏi World Cup. Mà một cái đặc điểm, nếu tôi theo dõi những cái trận đấu của Brazil dưới thời Dunga, nhất là Copa America lần này, thì đều xoay quanh Neymar, đều lấy Neymar là cái nhân tố chính để mà phát triển những cái hướng tấn công. Và bây giờ thì mũi tấn công chủ yếu đã bị loại khỏi cuộc chơi, thì đội Brazil hầu như là không còn được những cái cầu thủ khác để vào cái phương án thay thế. Firmino, cầu thủ đá cho giải vô địch của Đức và vừa rồi được Liverpool tuyển dụng với cái giá cũng rất là cao, thì nhưng mà là trận vừa rồi thì đá rất tồi. Cũng như là ở giải World Cup thì các tiền đạo của đội Brazil thì đá rất tồi, không tìm được con đường vào khung thành của đối phương. Cho nên là khi mà anh làm đá phòng ngự, nhưng mà anh đá phòng ngự thì tức là anh không thủng lưới, nhưng anh muốn thắng được người ta thì anh phải chọc thủng lưới của đối phương. Làm lần này cũng đội Brazil không có những chiến thắng tưng bừng và lại vấp phải một cái đội đá rất là kiên cường như Paraguay, không có những ngôi sao nào cả, nhưng là được dẫn dắt bởi Ramon Dias, tức là đá rất là chặt chẽ về mặt chiến thuật và người ta đá biết đá ở cửa dưới. Đội Brazil cầm bóng đến 61% và thắng rất sớm, nhưng cuối cùng đã không bảo toàn được tỷ số và cũng lại chịu thua, quả đầu tiên bị gỡ hòa ở trên chấm 11 mét. Và cái này có lẽ là dẫn đến cái việc là cái tâm lý thi đấu nó không còn tốt nữa và bị thua trên chấm phạt đền. Thì đấy là tôi nghĩ rằng cái bi kịch của bóng đá Brazil chưa kết thúc, và không biết rồi Brazil sau thất bại này liệu có chạm tướng hay không để mà lại đi theo một cái chiều hướng, tìm một cái đường lối khác. Nhưng mà rõ ràng là Brazil, bóng đá Brazil để mà tìm lại được cái hào quang của mình thì còn rất nhiều việc phải làm.
Dạ, thưa anh Đức, như vậy đó thì Brazil, chàng khổng lồ bóng đá của Nam Mỹ đó, thì bị loại sớm khỏi cái Copa America. Còn nhưng mà có một cái chàng khổng lồ Nam Mỹ khác là Argentina thì lại vào được cái vòng bán kết, hiện diện trong cái bộ tứ của giải. Theo anh thì liệu là năm nay Argentina có thể thành công trong việc lấy lại chiếc cúp đã để lọt từ năm 1993 đến nay hay không thầy?
Trong lịch sử của Copa America thì Argentina là đội cũng giành nhiều cái chức vô địch hơn là Brazil, nếu tôi nhớ không nhầm. Và lần này ấy, thì tôi nghĩ rằng là ngay ở cái giải World Cup 2014 thì đội Argentina cũng đã chơi rất ngang ngửa với đội Đức và chỉ thua ở một bàn ở những phút cuối. Và năm nay thì những hảo thủ của đội Argentina vẫn còn ở trên hàng công, thì họ có Messi, có Higuain, có Aguero, rồi là dưới hàng thủ thì vẫn còn nguyên những cái cầu thủ đã từng thi đấu rất là thành công ở World Cup 2014. Và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Martino, là người mà có một mùa giải năm trước không thành công với lại Barca. Nhưng năm nay thì đá với ở cái cấp độ đội tuyển thì ông cũng đã gặt hái được những kết quả cũng là khá khả quan. Cho nên xét về bình diện của các đội thì tôi nghĩ rằng là về kinh nghiệm, về lực lượng cầu thủ thì rõ ràng là Argentina mình hơn so với lại những đội như là Peru, những đội như là Paraguay. Và tôi nghĩ rằng là khả năng, cơ hội của đội Argentina là lớn. Vấn đề là anh có biết tận dụng được cơ hội đó hay không?
Dạ. Như vậy thì triển vọng của những đội khác cùng vào tứ kết với Argentina như Peru, Chile, Paraguay thì anh thấy như thế nào, thưa anh?
Những cái đội khác ấy, tôi không nghĩ rằng là có thể làm nên nhiều chuyện bất ngờ, bởi vì cả Paraguay vừa thắng được Brazil, nhưng mà thắng ở trên cái thế thua, tôi xin nói như vậy, thắng ở cái trận đấu mà đội Brazil kiểm soát bóng, kiểm soát tình hình, nhưng mà các cái chân sút quá vô duyên, cho nên không làm được gì. Thế còn như là những cái đội khác thì tôi nghĩ rằng bởi vì bóng đá càng vào sâu và khi mà cái cuộc chiến càng ác liệt ấy thì những cầu thủ có kinh nghiệm, có tài năng thì chắc hẳn là sẽ đóng vai trò quyết định. Cho nên tôi nghĩ rằng là đội Argentina với Aguero, với Messi chắc là sẽ năm nay nhiều cơ hội, theo cái dự đoán của tôi là có thể vô địch Copa America.
Dạ, RFC Việt ngữ xin cảm ơn anh Trần Tiến Đức.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFC hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương biên soạn. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm La Maison Près de la Fontaine do ca sĩ Nino Ferré thể hiện. Toàn ban Việt ngữ xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai.
La Maison Près de la Fontaine, couverte de vignes vierges, de toiles d'araignée, sentez la confiture. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour, il y avait le silence. Les quêtes et les